Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ.
Tiêm mũi 2 cùng loại vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Gần 63.000 người mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế lập 7 đoàn kiểm tra.
Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tranh cử thượng viện.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa thông báo nội dung kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các cán bộ Lê Minh Chuẩn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng giám đốc, nguyên Đảng ủy viên Tập đoàn.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh thành về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của nhà sản xuất với liều lượng theo độ tuổi tương ứng. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1.
Trước thực tế, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam với số mắc và tử vong liên tục tăng cao. Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong 2 tháng 6 và 7. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 63.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, gần 48.000 trường hợp nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 97%.
Bộ Tài chính cho biết thời gian tới sẽ không thực hiện điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu trên thế giới và sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cho phù hợp với hình thức nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng, biến động khó lường, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu mà cần tiếp tục giảm thuế đối với mặt hàng xăng để góp phần kiềm chế lạm phát.
Theo thông tư số 04 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn, thì chỉ phần rút trước hạn ngày chịu lãi suất không kỳ hạn, thường không quá 0,1%, phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. Hiện nay, khách không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi không kỳ hạn.
Theo Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam, VAFE có 385 trên tổng số là 736 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường, chiếm hơn 52%. Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực qua 12 kỳ khảo sát thường niên, tăng từ mức 3% trong năm 2011 lên mức trên 50% như hiện nay. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm công bố thông tin tăng đột biến từ 88 doanh nghiệp lên 183 doanh nghiệp.
Sau khi giảm mạnh vào tháng 5, giá thép trong nước lại tiếp tục giảm hơn 500.000 đồng một tấn, kéo giá bán còn hơn 16 triệu đồng một tấn. Đây là lần giảm thứ 6 kể từ ngày 11 tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thép trong nước thông báo tiếp tục hạ giá sản phẩm. Cụ thể, thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc điều chỉnh giảm lần lượt 300.000 đồng một tấn và 510.000 đồng một tấn. Thương hiệu thép Việt Ý giảm lần lượt là 410.000 đồng một tấn đến 450.000 đồng một tấn với sản phẩm thép cuộn.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là hơn 7.000 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB. Thời gian thực hiện dự án được Tổng cục Đường bộ dự kiến trong vòng 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 đến 2027. Tổng cục Đường bộ nhấn mạnh dự án này nếu được đầu tư sẽ nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, bảo đảm an toàn giao thông.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo nhiều tổ chức cá nhân thông tin sai sự thật để lừa đảo người lao động mong muốn tìm việc nhẹ lương cao tại Campuchia. Theo đó, trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đưa các thông tin sai sự thật để tiếp cận người lao động mong muốn đi nước ngoài làm việc, kể cả các trang web, nhóm trên Zalo. Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin, quy định, yêu cầu công việc tại nước ngoài, tránh tin tưởng vào thông tin trên mạng xã hội.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo các hãng tin nước ngoài, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 6 tại Afghanistan hiện đã lên tới ít nhất là 950 người và hơn 600 người bị thương. Chính quyền đã điều động trực thăng để tiếp cận những người bị thương, vận chuyển thực phẩm và thuốc men. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết là nước này hoan nghênh hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức quốc tế nào. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy là nhiều ngôi nhà tại các vùng nông thôn hẻo lánh đã bị phá hủy nghiêm trọng.
Các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đã chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện. Tại cuộc bầu cử lần này sẽ có 125 ghế trong tổng số 248 ghế tại Thượng viện Nhật Bản được bầu lại. Các chính đảng tại Nhật Bản sẽ có 3 tuần để vận động tranh cử trước khi cuộc bầu cử Thượng viện chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tới. Cuộc bầu cử lần này được xem là một phép thử quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Kishida và Liên minh LDP, Công minh sau hơn 8 tháng cầm quyền.
Pháp đang đối mặt với một làn sóng mới của dịch COVID-19 do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Đây là nhận định được Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng Quốc gia Pháp đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại nước này ngày 21 tháng 6 tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng qua, với hơn 95.000 ca. Các nước châu Âu khác, đặc biệt là Bồ Đào Nha, cũng đang chứng kiến làn sóng dịch gia tăng do hai dòng phụ biến thể của Omicron gồm BA.4 và BA.5 gây ra. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cho rằng hai dòng phụ này nhiều khả năng sẽ trở thành biến thể gây bệnh chủ đạo tại khu vực.
Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Sri Lanka nhấn mạnh nước này cần sự hỗ trợ của Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc, các đồng minh lịch sử của nước này. Sri Lanka đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà tài trợ với sự tham gia của các quốc gia nói trên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế. Thủ tướng Sri Lanka nêu rõ nước này cũng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ.
Chính quyền Đức đã thông báo kế hoạch hiện đại hóa mạng lưới giao thông đường sắt quốc gia trong những năm tới, trong đó thì có việc nâng cấp những tuyến đường sắt bận rộn nhất nước này. Những tuyến đường sẽ được nâng cấp theo kế hoạch này, bao gồm các tuyến phục vụ cho các thành phố lớn như Frankfurt, Hamburg và Bremen. Công ty đường sắt quốc gia Đức có kế hoạch dần thay thế và nâng cấp toàn bộ các thiết bị đã lỗi thời và dễ hỏng hóc, với mục tiêu bảo đảm hoạt động ổn định của toàn bộ mạng lưới đường sắt vào năm 2030.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết thử nghiệm phóng tên lửa lên mặt trăng lần thứ tư đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu đề ra, song vẫn chưa có thời điểm chính thức cho chuyến bay đầu tiên của tên lửa này. Cuộc thử nghiệm này bao gồm việc nạp nhiên liệu dạng lỏng. Đây là hạng mục cuối cùng cần vượt qua trong danh sách kiểm tra trước thềm sứ mệnh Artemis 1.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hậu vệ Lê Văn Xuân đã được phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải thành công. Cầu thủ sinh năm 1991 đã hoàn toàn tỉnh táo sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ. Lê Văn Xuân đã gặp chấn thương nặng ở dây chằng và sụn chêm sau tình huống va chạm với đối thủ người Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31. Chấn thương này đã khiến Văn Xuân phải kết thúc SEA Games 31 ngay lập tức và vắng mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra sau đó một tuần. Dự kiến anh sẽ trở lại vào đầu mùa giải 2023.
Trong buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết bày tỏ nguyện vọng muốn nhường chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam để nhường chỗ cho lớp trẻ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ kết thúc hợp đồng với VFF vào cuối năm nay. Nếu ông không tiếp tục gia hạn hợp đồng, đồng nghĩa với việc sẽ thôi dẫn dắt đội tuyển nữ dự World Cup 2022. Tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội từ nay cho đến ngày 26 tháng 6. Sau đó, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Trước khi di chuyển đến Philippines dự giải Đông Nam Á, trong khoảng thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ dự kiến đá giao hữu với tuyển nữ Pháp vào ngày 1 tháng 7.
Bayern Munich vẫn đang hy vọng rằng Robert Lewandowski sẽ tôn trọng hợp đồng của mình và ở lại cống hiến cho Hùm Xám tới khi hợp đồng hết hạn vào 30 tháng 6, 2023. Tuy vậy, tiền đạo này không muốn như vậy và bày tỏ rất rõ quan điểm rằng mình muốn chuyển sang thi đấu cho Barcelona. Lewandowski đã hơn một lần tuyên bố với Bayern Munich rằng mình đã sẵn sàng đặt dấu kết thúc cho hành trình tại đội bóng này. Và theo Bin, anh đã vừa có thêm một lần nữa yêu cầu câu lạc bộ nước Đức tạo điều kiện cho mình ra đi.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ. Nắng nóng chỉ còn xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng và tỉnh Hòa Bình, với mức nhiệt cũng không quá gay gắt, từ 35 đến 37 độ. Khu vực trung du các tỉnh như Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, nhiệt độ giảm còn 34 đến 35 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Còn khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ từ 31 đến 33 độ. Dự báo trong tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lặp lại những cơn mưa rào và dông, nhưng vùng mưa dông vẫn chỉ tập trung nhiều ở khu vực trung du và vùng núi. Trong ngày hôm nay, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, khu vực nóng nhất tập trung các tỉnh từ thành phố, từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam, với mức nhiệt cao từ 36 đến 38 độ. Cục bộ một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có nhiệt độ cao hơn, trong khi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Quảng Ngãi trở vào đến Ninh Thuận, nhiệt độ ở mức từ 35 đến 37 độ. Khu vực Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày hôm nay vẫn ổn định ở mức 32 đến 34 độ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ giảm còn 30 đến 32 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.